Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm mùng 1 tháng 8 năm 2013 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam và Philippines đồng ý hợp tác giải quyết vụ tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.
We want to be able to bring it to a negotiations stage.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Manila, nhưng trước hết Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Syria bày tỏ sự tin tưởng về việc sẽ chiến thắng trong cuộc nội chiến. Phó Thủ tướng Nhật Bản rút lại tuyên bố về Đức Quốc xã. Và Ngoại trưởng Kerry cho biết là Hoa Kỳ và Pakistan sẽ thực hiện lại cuộc thương lượng về các vấn đề an ninh.
Trong phần tin thế giới, chúng tôi cũng có bài tường trình chi tiết về tình hình bất ổn ở Ai Cập. Mời quý vị đón nghe. Các vị ngoại trưởng của Philippines và Việt Nam cho hay họ đã đồng ý hợp tác với nhau về một khung sườn để giải quyết các vụ tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Thông tín viên VOA Simone Orendin tường thuật về các cuộc đàm phán giữa hai nước đều có xung đột với Trung Quốc về các vụ tranh giành đòi chủ quyền. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
An ninh hàng hải là một đề tài hàng đầu trong các cuộc đàm phán ngày hôm nay giữa Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông Del Rosario nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ông và ông Minh đã đồng ý cùng làm việc với nhau chặt chẽ hơn để tìm cách thuyết phục các nước còn lại trong khối ASEAN với 10 thành viên nhằm thúc đẩy tiến bộ thực sự trong một cuộc họp với các giới chức Trung Quốc vào cuối năm nay.
We want to be able to bring it to a negotiation.
Chúng tôi muốn có thể đưa vụ này tới một giai đoạn thương nghị. Hội ý có lẽ chưa đủ. Chúng ta cần phải bàn tới việc thương nghị.
11 năm trước đây, các bên đã ký một tuyên bố không có tính bắt buộc, nói rằng họ sẽ giải quyết các vụ tranh chấp chủ quyền trong vùng biển giàu tài nguyên qua các đường lối hòa bình. 6 nước ký tên trong bản tuyên bố là Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều nhận chủ quyền toàn bộ hay một phần vùng biển này. Kể từ khi đó, Philippines và Việt Nam đã lên tiếng nhiều nhất về điều mà họ gọi là việc xâm phạm lãnh hải do Trung Quốc là nước đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển. Hai nước đã than phiền về vụ tàu bè Trung Quốc sách nhiễu các đoàn tàu cá của họ, đánh bắt các nguồn tài nguyên biển một cách bất hợp pháp và chiếm đóng các đảo và vỉa đá. Một số nước, kể cả Hoa Kỳ, đã kêu gọi có một bộ quy tắc ứng xử có tính cưỡng hành về mặt pháp lý để xử lý những vụ đối đầu ngoài khơi như thế. Nhưng các quốc gia khác ở Đông Nam châu Á không đòi chủ quyền lãnh hải đã hành động rất chậm chạp. Trung Quốc vẫn phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, từng nói rằng họ sẽ chỉ đến bàn để thương nghị về một bộ quy tắc đó khi thời gian chín muồi. Hồi tháng Giêng, Philippines đã đưa ra lời phản kháng về điều mà nước này gọi là những khẳng định lãnh hải quá đáng của Trung Quốc trước một tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc. Trung Quốc phản đối vụ kiện và một hội đồng tòa án đã bắt đầu các cuộc họp về vụ việc này hồi trung tuần tháng 7. Ông Del Rosario nói ông và đối tác Việt Nam đã thảo luận một số phương án về việc xúc tiến ra sao, nhưng không cho biết nhiều chi tiết.
Chúng tôi bàn về khả năng làm thế nào có thể hợp tác chặt chẽ hơn với họ về mặt giải quyết các vụ tranh chấp này.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh không đưa ra lời phát biểu với phóng viên sau cuộc họp. Các vị ngoại trưởng ASEAN đang dự trù thảo luận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông tại Thái Lan vào cuối tháng này trước một cuộc họp vào cuối năm với giới hữu trách Trung Quốc.
Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Có tin cho biết ông Snowden, người tiết lộ chương trình theo dõi bí mật của chính phủ Mỹ, vừa rời khỏi vị phi trường ở Moscow. Tin của đài truyền hình CNN cho biết là cựu nhân viên khế ước của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã được Nga cấp quy chế tị nạn một năm. Quay sang Trung Đông, thì Tổng thống Bashar al-Assad cho biết ông tin là các lực lượng của ông sẽ giành được thắng lợi trong cuộc khủng hoảng Syria. Trong thông điệp đưa ra ngày hôm nay nhân ngày quân lực Syria, Tổng thống Assad nói rằng nếu không có sự tin tưởng đó thì chính phủ của ông đã không thể chống cự với điều mà ông gọi là cuộc xâm lăng đã kéo dài hơn 2 năm nay. Cuộc xung đột ở Syria đã bắt đầu như một cuộc nổi dậy vào tháng 3 năm 2011 để chống lại sự cai trị của ông Assad và sau đó đã leo thang thành một cuộc nội chiến gây tử vong cho hơn 100.000 người. Hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cả chính phủ lẫn các chiến binh của phe nổi dậy đều tố cáo đối phương sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết các chuyên gia của cơ quan thế giới này sẽ đến Syria vào một thời điểm sớm nhất có thể để điều tra 3 địa điểm được cho là đã xảy ra những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc ông Martin Nesecki nói rằng một trong 3 địa điểm đó là làng Khan al-Assad ở ngoại ô thành phố Aleppo. Ông Nesecki không nêu tên 2 địa điểm còn lại. Khan al-Assad là mặt trận then chốt của cuộc giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria. Cả chính phủ lẫn phe nổi dậy đều tố cáo đối phương dùng vũ khí hóa học giết chết khoảng 30 người trong các trận đánh ở vùng này. Syria đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra một vụ tấn công ở làng này, mặc dù trước đó họ đã không chịu để cho Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra với phạm vi rộng hơn, trong đó có việc điều tra ở những địa điểm khác. Hồi tuần trước, người phụ trách công tác giải trừ vũ khí của Liên Hiệp Quốc, bà Angela Kent, và người đứng đầu toán nhân viên điều tra vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc là ông Ake Saustrom đã đến thăm Damascus theo lời mời của chính phủ Syria.
Chính phủ lâm thời Ai Cập được quân đội hậu thuẫn đã tuyên bố 2 vụ tụ họp ban đêm của những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ là những mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Nhà chức trách ra lệnh cho cảnh sát chấm dứt những vụ ngồi ly, nhưng phải hành động trong khuôn khổ hiến pháp và theo luật định. Đêm qua, những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ đã tổ chức các buổi canh thức ban đêm bên ngoài một ngôi đền Hồi giáo lớn ở phía đông Cairo và khuôn viên trường đại học chính của thành phố bất chấp quân lệnh.
Các mưu toan đe dọa và khủng bố những người tham gia canh thức tiếp tục. Nhưng tôi muốn khẳng định lại rằng con số những người tham gia đang tăng cao và họ nhấn mạnh vào quyền của họ được phản đối vụ đảo chính của quân đội, nhất là sau khi xảy ra những vụ giết người, thảm sát, khủng bố và bạo động nhắm vào họ. Đó mới chính là điều thực sự đe dọa đến an ninh quốc gia Ai Cập dưới tay của những kẻ đã thực hiện vụ đảo chính.
Đó là lời phát biểu của ông Mohamed al-Bataghi, một thủ lãnh của phong trào huynh đệ Hồi giáo. Phong trào của ông Morsi nói họ e rằng quân đội có thể sắp xếp người biểu tình để chuẩn bị cho cái mà phong trào nói là một vụ thảm sát khác. Lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình ở Cairo hôm thứ Bảy, làm ít nhất 80 người thiệt mạng. Gần 200 người đã bị sát hại kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ ông Morsi hôm 3 tháng 7. Một người tham gia biểu tình nói,
chúng tôi không quan tâm đến những phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ hay Bộ trưởng Ngoại giao. Chúng tôi cũng không quan tâm về việc liệu nước Mỹ có ủng hộ hay phản đối chúng tôi hay không. Điều tôi quan tâm là sự kiên trì ở lại nơi này và nhờ ơn Thượng Đế mà chúng tôi sẽ chiến thắng.
Những người ủng hộ ông Morsi đang đòi ông trở lại chức vụ Tổng thống và phục hồi bản hiến pháp do phe Hồi giáo soạn thảo. Trong khi đó, 2 thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa là ông John McCain và ông Lindsey Graham cho biết Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu họ đến Ai Cập vào tuần tới để họp với các nhà lãnh đạo quân đội và phe đối lập. Chính quyền Obama đã không chịu tuyên bố vụ lật đổ ông Morsi là một vụ đảo chính quân sự, để Hoa Kỳ có thể tiếp tục viện trợ tài chính một cách hợp pháp cho Ai Cập.
Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc tại Zimbabwe, nơi Tổng thống Robert Mugabe và Thủ tướng Morgan Tsvangirai đọ sức nhau trong một cuộc bầu cử đầy những cáo buộc gian lận. Nhưng Ủy ban bầu cử cho biết cuộc bầu cử sẽ đem lại kết quả có thể tin cậy được, theo bài tường trình cho đài VOA của thông tín viên Sebastian Hofu từ Harare do Hà Vũ trình bày.
Nữ chủ tịch Ủy ban bầu cử Zimbabwe, bà Rita Makaro, nói với các phóng viên, là việc đếm phiếu đã bắt đầu tại hầu hết các nơi ở quốc gia châu Phi này. Và kết quả bầu cử một phần sẽ được loan báo vào sáng ngày hôm nay. Bà Macaro nói bà tin rằng cuộc bầu cử này tự do và công bằng. Theo bà, có thể những kết quả được đưa ra sẽ biện minh cho quan điểm của bà là cuộc bầu cử tự do và công bằng. Tổng thống Mugabe và Thủ tướng Tsvangirai là những đối thủ chính trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, chấm dứt một chính phủ chia sẻ quyền hành mà hai ông đã thành lập vào năm 2009 sau một cuộc bầu cử nhiều tranh cãi. Ông Tsvangirai với đảng MDC của ông cáo buộc ủy ban bầu cử gian lận phiếu bầu để có lợi cho đảng ZANU-PF của ông Mugabe. Nói với các phóng viên sau khi bỏ phiếu là ông tin tưởng sẽ chiến thắng.
Đây là một ngày lịch sử cho tất cả chúng ta. Vào lúc dân chúng Zimbabwe hoàn tất cuộc bầu cử vòng 2 bị trì hoãn vào năm 2008, tất cả những đối thủ chính cuối cùng đã giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này. Do đó, chúng tôi chúc mọi người có thời gian để hoàn tất sự thay đổi chúng ta đã tranh đấu trong 14 năm qua.
Đây là lần thứ ba ông Tsvangirai tìm cách đánh bại ông Mugabe, người đã cai trị Zimbabwe kể từ năm 1980. Trong cuộc bầu cử năm 2008, ông Tsvangirai đánh bại ông Mugabe trong vòng đầu, nhưng không hội đủ số phiếu để tránh một cuộc bỏ phiếu vòng 2. Cuộc bỏ phiếu vòng 2 bị hoang ố vì những bạo động sau khi ông Mugabe tuyên bố chiến thắng, và các nhà lãnh đạo châu Phi đã buộc hai ông thành lập một chính phủ chia quyền vào năm 2009. Khi được hỏi về những tố giác cho rằng ủy ban bầu cử gian lận phiếu để giúp cho đảng ZANU-PF của ông Mugabe nói:
Politicking. They want to find a way out.
Đó là một mưu đồ chính trị. Họ muốn tìm đường thoát khỏi thất bại.
Đến ngày thứ Hai, 5 tháng 8, ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử tại Zimbabwe. Kết quả này sẽ chấm dứt sự sắp xếp chia quyền mong manh giữa ông Mugabe và ông Tsvangirai.
Quay sang vùng Đông Bắc Á thì Phó Thủ tướng của Nhật đã rút lại tuyên bố gây tranh cãi, trong đó ông nói rằng Tokyo có thể học một bài học của nước Đức thời Đức Quốc xã khi tu chính bản hiến pháp chủ hòa của Nhật. Ông Taro Aso ngày hôm nay nói rằng ông cảm thấy hối tiếc về việc phát biểu của ông đã gây ra một sự hiểu lầm. Ông khẳng định với các nhà báo rằng ông có một cái nhìn cực kỳ tiêu cực về chính quyền Đức Quốc xã. Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Hai, ông Aso, người kiêm chức Bộ trưởng Tài chánh Nhật, nói rằng nước Nhật có thể học từ những chiến thuật của Đức Quốc xã, là những người mà ông nói đã có thể sửa đổi hiến pháp Đức trước khi mọi người biết tới. Phát biểu này đã gặp phải sự chỉ trích của các liên bang của Nhật và một số tổ chức nhân quyền. Trung tâm Simon Wiesenthal, một tổ chức nhân quyền của người Do Thái, đã đưa ra một thông cáo, trong đó nói rằng không có bài học tích cực nào từ chính quyền của Đức Quốc xã, là chính quyền mà họ nói đã đưa thế giới vào vực thẳm trong thời Thế chiến thứ Hai. Nam Triều Tiên cùng với Trung Quốc là hai nước nạn nhân của sự xâm lăng của Nhật trước Thế chiến, cũng đã mạnh mẽ lên án phát biểu của ông Aso. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh nói rằng phát biểu này đáng báo động. Họ hối thúc Nhật Bản hãy suy gẫm lịch sử của mình. Bộ Ngoại giao ở Seoul thì nói rằng tuyên bố của ông Aso rõ ràng là đã xúc phạm tình cảm của nhiều người. Trong khi đó, chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã tìm cách lánh xa tuyên bố của ông Aso. Ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật, ngày hôm nay nói rằng chính phủ của ông Abe chưa bao giờ có một cái nhìn tích cực về chế độ Đức Quốc xã. Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe đang tìm cách sửa đổi hoặc giải thích lại bản hiến pháp chủ hòa do Hoa Kỳ soạn thảo sau Thế chiến thứ Hai. Bản hiến pháp này chỉ cho phép Nhật Bản sử dụng vũ lực khi nào lãnh thổ của Nhật bị tấn công. Kế hoạch sửa đổi hiến pháp Nhật đã làm cho Trung Quốc và Nam Triều Tiên tức giận. Bắc Kinh và Seoul cũng đã bày tỏ quan tâm đối với điều mà họ cho là lập trường diều hâu của ông Abe đối với những vụ tranh chấp lãnh thổ với cả hai nước. Ngoài ra, Nam Triều Tiên và Trung Quốc cũng chỉ trích việc các giới chức Nhật Bản không ngước đến thăm đền Yasukuni, là nơi thờ phượng các liệt sĩ Nhật Bản, trong đó có một số người bị tòa kết án vì phạm tội ác chiến tranh. Họ nói rằng những chuyến viếng thăm như vậy cho thấy là Nhật Bản không thật tâm hối cải về những tội ác đã phạm trong quá khứ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225.
Việt Nam cấm chia sẻ tin tức trên các trang mạng xã hội. Các blogger và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam không được phép chia sẻ hay phổ biến tin tức từ báo chí hay các trang mạng của chính phủ. Theo một nghị định mới ban hành, bị chỉ trích là một nỗ lực tiếp tục tăng cường siết chặt quản lý Internet và đàn áp quyền tự do thông tin của người dân. Nghị định 72 của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay. Quy định, blog hay các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter chỉ được dùng để cung cấp, trao đổi thông tin cá nhân, không được trích đăng, thu thập hay cung cấp thông tin tổng hợp. Báo chí trong nước dẫn lời Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng nói, nghị định này sẽ thúc đẩy Internet phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi báo chí loan tin về nghị định 72, đông đảo blogger và những người dùng Facebook tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ bất bình. Nhiều blogger đã đăng bình luận, chia sẻ trong cộng đồng mạng, phản đối quy định mà họ xem là trói buộc quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân. Blogger Nguyễn Văn Dũng từ Hà Nội.
Hai năm gần đây là nhà nước ra những cái nghị định, những cái luật rất là buồn cười. Xong có những cái luật phải rút lại. Nghị định này thì tôi không hiểu tại sao mà gọi là báo chí chính thống. Họ muốn là tuyên truyền cái quan điểm như họ cũng nói là của Đảng và nhà nước. Thế nào mà họ lại còn không cho dân dẫn lại những cái bài của họ, những cái nguồn tin của họ, không cho tổng hợp những cái tin bài của họ. Tôi không hiểu một cái logic nào ở trong đấy cả. Tôi không thấy một cái logic nào cả. Cái nhà nước này họ làm rất nhiều điều vô lý, rất nhiều điều hài hước rồi, nên là lắm khi là nó cũng nhàm quá rồi. Như là bắt đầu chuẩn bị học tập Triều Tiên hay sao ấy.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh từ miền Trung, người vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng Giải thưởng Công dân mạng 2013, nói đây là một nghị định không thể chấp nhận vì vi phạm nghiêm trọng các quyền căn bản của công dân.
Nó vi phạm nhân quyền và cái điều thứ 19 của cái tuyên bố về nhân quyền. Mọi người được tự do phổ biến thông tin tin tức bằng mọi phương tiện. Tổng hợp thông tin từ các báo chí của nhà nước cũng như các trang web của các cơ quan nhà nước. Mà trang web của cơ quan nhà nước thì chủ yếu là thông báo các chính sách đường lối cùng với các nghị định, các quy định của nhà nước. Mà người dân không được phép phổ biến thông tin với nhau thì đâm ra nó sai trái quá. Cái nghị định này cũng nhằm mục đích là hạn chế cái chuyện thông tin trên mạng của các cá nhân. Báo chí thì nhà nước nắm được quyền hết cả, cá nhân không được ra báo. Bây giờ cá nhân chỉ có còn thông tin trên mạng, mà na thông tin trên mạng thì không được phép. Cho nên đây là một trong những nghị định mà hạn chế hoàn toàn cái tự do ngôn luận của người dân. Người ta cũng thấy cái thông tin này thú vị, người ta muốn truyền ra cho bạn bè biết, thì người ta có quyền làm chuyện đó, không ai ngăn cấm hết. Giống như tôi mua tờ báo, tôi đọc, tôi lấy tờ báo ra, tôi photo ra, tôi phổ biến cho người này, người khác. Rồi tôi nghĩ rằng cái bài báo nó hay, cái thông tin trên bài báo nó hay, cần thiết cho mọi người. Cái chuyện cấm đó là hoàn toàn vô lý.
Bộ Thông tin Truyền thông nói, mục đích của Nghị định 72 nhằm giúp cư dân mạng trong nước tìm kiếm thông tin chính xác và lành mạnh. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh phản bác.
Chuyện thông tin lành mạnh nó không lành mạnh là do cái tự chọn lọc của mỗi cá nhân, cái quyền của mỗi cá nhân. Người ta biết chọn lọc, người ta biết chọn thông tin nào là đúng đắn, thông tin nào không đúng đắn. Nhà nước không thể đứng ra làm thay cho họ cái điều đó.
Blogger Dũng cho rằng, cho dù Nghị định 72 có được áp dụng đi chăng nữa, thì cũng sẽ không là rào cản trước nguyện vọng thực thi quyền tự do thông tin của người dân trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.
Mà một cái nghị định cực kỳ là vô lý thế này thì nói thật chẳng ai tuân theo cả. Mà kể cả mà người ta dùng cái đấy thì người ta buộc tội người nọ người kia thì nó cũng là một trò hề. Tôi nghĩ là chẳng ai sợ cả. Giới blogger Việt Nam vừa rồi đã có cái tuyên bố dính đến cái điều 258 đấy, còn gửi cho các nước trên thế giới, các tổ chức nhân quyền. Bây giờ không dễ bắt nạt người dân như trước đâu ạ.
Nghị định 72 cũng cấm các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài không được cung cấp thông tin xuyên tạc hay chống đối nhà nước Việt Nam, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đoàn kết dân tộc. người sử dụng mạng chất vấn về định nghĩa thế nào là chống nhà nước Việt Nam, giữa lúc các bản án liên tiếp dành cho các blogger về các tội danh liên quan đến điều mà Hà Nội gọi là chống nhà nước liên tục bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là vi phạm nhân quyền, là lạm dụng các điều luật mơ hồ để giới hạn quyền tự do của người dân. Blogger Chen tiếp lời.
Tôi nghĩ là nhà nước có cái điều 39 để ngăn chặn, rồi có thêm cái điều 88 để ngăn chặn cái quyền tự do ngôn luận của mọi người, rồi thêm cái điều 258 nữa là dân ra ngăn chặn tiếp, rồi bây giờ hình như thấy vẫn chưa đủ cho nên đưa thêm cái nghị định này, và nên là biết hết mọi đường để nhằm triệt tiêu mọi cái tự do ngôn luận, không cho người dân được phát biểu cái gì hết ngoài cái hệ thống báo chí chính thống của nhà nước.
Nghị định 72 được ban hành trong bối cảnh không ngừng gia tăng số các blogger bị bỏ tù tại Việt Nam. Trong năm nay, Việt Nam tiếp tục bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet. Từ đầu năm đến nay, có ít nhất 46 nhà hoạt động, bao gồm các blogger, bị buộc tội hoặc bị kết án dài hạn vì thực thi các quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Tại các nhà tù ở Indonesia, tù nhân có thể có quan hệ tình dục, sử dụng ma túy và thậm chí thuê người giúp việc nếu có đủ tiền để hối lộ. Từ Jakarta, thông tín viên Kate Lam của đài chúng tôi tường thuật rằng báo chí hồi gần đây đã tường thuật rất nhiều về những vụ tai tiếng trong hệ thống nhà tù bị quá tải ở Indonesia. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Một cuộc tranh luận về những đặc quyền dành cho những tù nhân giàu có đã bùng ra hồi đầu tuần này ở Indonesia sau vụ thú nhận của người mẫu Vani Rusayana. Thiếu nữ xinh đẹp 22 tuổi này cho biết cô được phép tới một phòng riêng trong nhà tù và tại đó cô đã quan hệ tình dục và sử dụng thuốc lắc với ông Freddy Budiman, bạn trai của cô đang bị giam sau khi bị tuyên án tử hình. Budiman bị tuyên án hồi tháng 7 vừa qua vì đã đưa lậu vào Indonesia hơn 1 triệu viên thuốc lắc từ Trung Quốc. Theo tường thuật của truyền thông địa phương, trong lúc bị giam tại nhà tù Cipinang ở Jakarta, tử tội 37 tuổi này đã dùng 5 chiếc điện thoại di động để tiến hành các hoạt động mua bán ma túy. Đây không phải là lần đầu tiên báo chí phanh phui những vụ việc như vậy ở các nhà tù. Trong những năm gần đây, người ta đã nói khá nhiều về việc tù nhân có đủ mọi thứ, từ máy truyền hình mặt phẳng cho tới sự sắc đẹp ngay trong phòng giam. Ông Leopold Sudaryono, điều hợp viên pháp luật của Quỹ Á Châu ở Jakarta, cho biết, các tù nhân có thể trả tiền để có thể có đủ mọi thứ trong tù, từ các mặt hàng xa xỉ cho tới những vật dụng cơ bản như giường chiếu, thức ăn và xà phòng.
Since the resources is scarce, they need to pay for the.
Tôi nghĩ rằng vì nhà tù không có đủ những nguồn lực, cho nên tù nhân phải trả tiền cho những thứ như thức ăn, thậm chí họ còn trả tiền để thuê giường nệm. Bạn phải trả tiền cho tất cả mọi thứ. Nếu bạn có tiền, và nếu bạn không có sự hỗ trợ của gia đình, thì bạn phải làm việc để phục vụ cho những tù nhân khác trong nhà giam.
Các nhà tù ở Indonesia vận hành như một hệ sinh thái phức tạp, trong đó các yếu tố tham nhũng, quá tải và khan hiếm nguồn lực đang xen với nhau. Với số lương trung bình khoảng $300 một tháng, những người canh tù thường kiếm thêm tiền bằng cách để cho tù nhân dùng điện thoại di động hoặc cung ứng cho họ những vật dụng xa xỉ khác. Ông Sudaryono nói rằng, sự dàn xếp như vậy có lợi cho cả đôi bên, và trên thực tế, nó có thể góp phần duy trì sự ổn định bên trong các nhà giam có quá đông người. Hiện nay có khoảng 160.000 tù nhân trên cả nước, và các nhà tù ở đây đang chật vật ứng phó với việc cung ứng nơi ăn ở cho số lượng tù nhân mỗi ngày một đông. Việc giáo dục hay chuẩn bị cho họ tái hội nhập xã hội sau khi mãn hạn tù hầu như không mấy ai quan tâm. Ông Sudaryono cho biết, tại phần lớn các nhà tù quá tải, mỗi nhân viên canh tù phải cai quản đến 900 tù nhân. Ông nói thêm như sau.
Overcrowding is not only unique to Indonesia or developing country. Actually, a country like US, Australia.
Thật ra, vấn đề quá tải không phải chỉ tồn tại ở Indonesia hay các nước đang phát triển khác. Các nước như Hoa Kỳ và Australia cũng có vấn đề quá tải. Nhưng vấn đề ở đây là mức độ quá tải ở Indonesia cao một cách bất thường. Tại một số nhà tù ở Indonesia, tỷ lệ quá tải lên tới 600 hoặc 700%.
Tháng 7 vừa qua, hơn 200 tù nhân đã vượt ngục sau vụ rối loạn tại nhà tù quá tải Tanjung Gusta trên đảo Sumatra. Hơn 100 tù nhân, trong đó có 4 người thọ án về tội khủng bố, hiện vẫn chưa bắt lại được. Một tuần lễ sau vụ vượt ngục đó, 12 tù nhân cũng đã vượt ngục từ một nhà tù ở thành phố Batam. Các nhà phân tích nói rằng những vụ việc như vậy cho thấy mức độ nghiêm trọng của những vấn đề trong hệ thống lao tù của Indonesia. Họ cho rằng việc cải thiện hệ thống này cần tới tài lãnh đạo, gia tăng ngân sách và tinh giản guồng máy hành chính. Ông Ali Aranovan, giám đốc trung tâm nghiên cứu nhà giam ở Jakarta, nói rằng chính phủ cũng nên đưa những người nghiện ma túy vào những trung tâm phục hồi thay vì nhốt họ vào tù.
Perbaikan manajemen, manajemen penjara yang pertama itu adalah menangani.
Ông Aranovan cho biết, trong tổng số 160.000 tù nhân hiện nay, có gần 60.000 người là những người mua bán hoặc sử dụng ma túy. Ông nói rằng vấn đề quá tải của nhà tù có thể được giảm bớt nếu giới hữu trách đưa những người nghiện ngập vào các trung tâm phục hồi và ra sức ngăn chặn những hành vi tham nhũng. Ông nói thêm rằng bán ma túy bên trong nhà tù kiếm được nhiều tiền hơn bán ma túy ở ngoài đời.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết là Washington đã hạ quyết tâm để làm cho mối quan hệ với Pakistan trở thành quan hệ đối tác đầy đủ và đôi bên sẽ thực hiện lại những cuộc thương lượng về các vấn đề an ninh. Phát biểu ngày hôm nay sau cuộc họp với các giới chức ở Islamabad, Ngoại trưởng Kerry nói rằng cả hai nước đang tìm kiếm những phương cách hữu hiệu để xử lý những thách thức mà cả đôi bên đều phải đương đầu. Các cuộc thảo luận cấp cao giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã bị bế tắc vào năm 2011 sau khi một vụ không kích của NATO giết chết 24 binh sĩ Pakistan. Ông Kerry nói rằng việc thực hiện lại cuộc đối thoại chiến lược có mục đích xây dựng một mối quan hệ sâu sắc và toàn diện hơn. Ông nói thêm rằng ông đã mời tân thủ tướng Nawaz Sharif đến họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Một tổ chức nhân quyền cho biết là các lực lượng an ninh Bangladesh đã giết chết ít nhất 150 người biểu tình và gây thương tích cho hơn 2.000 người kể từ tháng 2, là khi những người biểu tình rủ nhau xuống đường để bày tỏ thái độ đối với những phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh dính líu tới những nhân vật hàng đầu của phe Hồi giáo. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay, Human Rights Watch cho biết là nhà chức trách đã không có hành động có ý nghĩa nào để buộc những thành viên của lực lượng an ninh phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi của họ. Human Rights Watch nói rằng Bangladesh nên thành lập một ủy ban độc lập để điều tra về cái chết của mấy mươi người, trong đó có trẻ em, và truy tố những kẻ đã giết người bừa bãi. Tổ chức này nói thêm rằng Bangladesh nên để cho các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đến Bangladesh để thực hiện một cuộc thẩm định độc lập. Chính phủ ở Dhaka chưa bình luận gì về phúc trình này. Năm nay, một tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Bangladesh đã kết án nhiều nhân vật của phe Hồi giáo về những hành vi tàn ác trong cuộc chiến giành độc lập. Tại Phi Châu, thì các giới chức bầu cử ở Mali dự kiến sẽ công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật là bước đầu của Mali để hồi phục sau một cuộc rối loạn kéo dài 18 tháng, trong đó có một cuộc đảo chính của quân đội và việc phe Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát ở miền Bắc.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.